đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 104, trích trong tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Câu chuyện 104, Con Cái Là Một Phúc Lành. Tôi gốc Công giáo, nhưng đã bỏ đạo từ năm 20 tuổi. Chồng tôi và tôi kết hôn tại một bãi biển. Vì chồng tôi chưa phải là Công giáo, mà giáo xứ thì có nhiều điều luật khó khăn. Vài ba năm, sau ngày thành hôn, chúng tôi thỉnh thoảng có đi lễ. Thời gian đó tôi đã phát hiện chồng tôi đã đề cập đến ngôi làng bé nhỏ thuộc nước Nam Tư cũ. Có đêm, anh đánh thức tôi dậy để đọc cho nghe những đoạn trích từ các sách kể lại vụ Đức Mẹ hiện ra, do các trẻ thị nhân tường thuật, và đọc các sứ điệp mà Đức Mẹ đã truyền dạy các em.
Bởi tôi không muốn cho ai soi sáng về đức tin của tôi bèn bắt đầu đọc các loại sách này. Sách đọc thật là thú vị, nhưng đồng thời nó lại lên án tôi. Vì tôi đã không sống và thực hành đức tin ấy. Câu chuyện trở nên lý thú hơn khi chồng tôi trở lại đạo Công giáo. Và anh ấy đã thay đổi chương trình du lịch về phía Tây, để đi về phía Đông, đến Mễ Du. Chúng tôi đã có mặt tại đấy dự lễ kỷ niệm 10 năm Đức Mẹ hiện ra, khi dân chúng đang chờ sự lạ lớn lao sẽ xảy ra. Nói riêng về tôi, thì quả thật nhiều chuyện đã xảy đến. Trước hết, tôi đã quyết định từ lâu là tôi không muốn có con, và tôi cứ bị sảy thai. Lập trường của tôi là không chống và cũng không ủng hộ việc ngừa thai. Tôi đã dứt khoát về vấn đề này trước khi đi Mễ Du.
Trong một thánh lễ hàng ngày tại Mễ Du, cha Pavich giảng một bài rất đánh động về Thánh Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong dạ mẹ như thế nào trước sự hiện diện của Đấng Cứu Chuộc, còn trứng nước trong dạ mẹ Maria. Cuối cùng, tôi hiểu ra là việc phá thai cũng xấu như việc ngừa thai. Vậy là tôi đi xưng tội ngay, và tôi đã được tẩy sạch. Tôi không thể chờ về phòng để làm việc đền tội. Với lại, đang lúc tôi đợi một linh mục, tôi tình cờ mở sách Kinh Thánh, gặp ngay đoạn thiên thần Gabriel báo tin cho Đức Maria là bà Elizabeth, người chị họ hiếm muộn của mẹ, hiện đang mang thai. Tôi xem đó là một dấu chỉ rằng Chúa muốn chúc phúc cho cuộc hôn nhân của chúng tôi khi ban cho chúng tôi sớm có một đứa con.
Sau khi làm việc đền tội, tôi đặt mình xuống giường rồi ngủ thiếp đi một lúc. Tôi giật mình thức dậy, nhìn quanh phòng. Tôi thấy núi Krzyzewek và nhà thờ Thánh Jakube sáng như một cái chuông. Và trong cơn mơ, tôi được thấy một thị kiến là Đức Mẹ hiện ra và cho tôi biết tôi sẽ mang thai. Đột nhiên, tôi nhận thấy mình quá đỗi bất xứng với việc tôi được thấy. Rồi tôi liền nhảy mừng lên. Lập tức, thị kiến đã biến mất và tôi tỉnh dậy hoàn toàn. Ngày sau đó, tôi đi gặp chồng tôi trước nhà thờ Thánh Giacobbe để cùng đọc kinh Mân Côi hàng ngày và dự cuộc hiện ra. Khi đang cầu nguyện trước cửa sổ, chỗ Đức Mẹ thường hay hiện ra vào thời đó, tôi nghe một số phụ nữ mừng rỡ, khóc lớn, la lên: "Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ Maria!"
Tôi nhìn quanh xem có cái gì khiến họ la lên vậy. Mắt tôi bừng sáng nhìn lên cửa sổ của phòng hiện ra, và tôi đã thấy được Đức Mẹ. Mẹ đứng trong cửa sổ. Tôi níu lấy chồng tôi chỉ cho anh ta thấy, và tôi không thể nén xúc động, vì đã được thấy mẹ hai lần trong một ngày. Cả chồng tôi cũng được thấy mẹ nữa. Kết thúc câu chuyện này là sau khi rời Mễ Du trở về, chúng tôi đã có con với nhau. Joseph, con trai tôi, trong vài tuần nữa đây sẽ đi học ở nhà trẻ.
Tôi chắc hẳn có nhiều cuộc tranh luận về những gì đã xảy đến cho tôi ở đó. Duy một điều tôi có thể nói ra, tôi là một phóng viên chuyên nghiệp và là một người không dễ gì tin. Tôi đến Mễ Du với một tinh thần cởi mở, nhưng tôi không đến để xem mặt trời múa, hay chẳng hạn trở thành màu vàng, hay bất cứ điều gì đại loại như thế. Tôi trân trọng thưa cùng Chúa là tôi không muốn có sự gì như thế xảy đến cho tôi, vì tôi muốn mở lòng ra đón nhận những gì thần khí ban cho. Thật sự, dân chúng quanh tôi được thấy mặt trời quay, và chẳng hạn họ đổi màu sắc. Vâng, tôi cũng cảm thấy ghen tị với họ, nhưng sau đó, tôi lại vui sướng vì những cái đó đã xảy đến cho họ. Đó là dấu chỉ riêng cho họ trên con đường đức tin. Còn tôi cũng có dấu chỉ của tôi.
Không một ngày nào qua đi mà tôi không nhớ đến Mễ Du. Chúa đã dùng nơi đây cho chúng ta kinh nghiệm việc Chúa muốn làm cho chúng ta. Việc cầu nguyện, chia sẻ, tình thương, nhẫn nại, lòng đạo của các phụ nữ cao tuổi leo núi, thánh lễ và tình yêu chí tình của Chúa chúng ta trong phép thánh thể. Tất cả thật là kỳ diệu. Nếu bạn tin vào Mễ Du, cho dù bạn có đến hoặc không đến đó, bạn cũng biết điều trọng yếu là từ đó cái đẹp và tình yêu đã được lan đến toàn thể nhân loại. Đó là câu chuyện của tôi. Nếu bạn tin tôi thì tốt, nếu không cũng tốt thôi. Tôi vẫn yêu các bạn, dù không mong các bạn đồng cảm như tôi. Xin Chúa chúc lành cho các bạn với lời mẹ dạy. Cầu nguyện và cầu nguyện. Hòa bình và hòa bình. Ký tên Femi.
Câu chuyện thứ 105. Một bà mẹ mở cửa đón sự sống. Một bà mẹ viết thơ cho chúng tôi. Tháng 4 năm 1995. Tôi là một bà mẹ đã có mấy con. Tôi cùng chồng dự định chỉ sinh một đứa nữa thôi rồi chấm dứt. Mang thai được 3 tháng, tôi tìm hỏi cách triệt sản. Tất cả thời kỳ mang thai tôi sống với cái quyết định ấy. Đây là lần cuối cùng. Sau khi sinh, bác sĩ hỏi tôi có cần lợi dụng lúc đang nằm bệnh viện để triệt sản không? Không hiểu tại sao tôi lại muốn trở về nhà. 21 ngày sau, thảm kịch xảy đến. Tôi thấy đứa con sơ sinh của tôi nằm chết trong nôi. thật là một việc khó chấp nhận. Tại sao con tôi lại chết khi mới có 21 ngày? Có ai làm gì hại nó đâu? Và tôi luôn kêu gào với Đức Mẹ. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ hãy trả lại con cho con. Mẹ đã có con của mẹ rồi mà.
Sau ít lâu, tôi đọc đi đọc lại sách Tin Mừng, và hình như tôi tìm được một người bạn gần gũi an ủi tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục kêu, hãy trả lại con cho tôi. Và càng đọc Tin Mừng, tôi càng thấy lời nguyện tôi thấm đượm sự trông cậy. Thế là tôi tiếp nhận một lần mang thai nữa, như một ân huệ của Đức Mẹ. Tôi đón nhận như một quà tặng của Đức Mẹ. Sau cùng, ngày 9 tháng 1 năm 1995, tôi lại có một đứa con, và lễ phục sinh, nó đã được rửa tội và làm con cái Thiên Chúa.
Tôi học được gì ở kinh nghiệm trên đây? Trước tiên, đó là chúng ta không thể quyết định có hay không có con. Chúng ta là cha mẹ, chúng ta chỉ là cái cửa, qua đó sự sống, tức là Thiên Chúa đi vào trần gian. Ngài quyền phép vô biên, có thể làm được mọi sự, ngay cả làm cho một trinh nữ trở thành một người mẹ. Làm sao chúng ta muốn làm người thân của Ngài, khi chúng ta xây một bức tường biết cái cửa ấy? Trong những lúc đau đớn, tôi đã tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại ác nghiệt như vậy, đến nỗi cho phép một đứa trẻ vô tội phải chết?
Nhưng sau đó, tôi nghĩ, còn tôi là ai mà dám cho phép mình ngăn cản một sự sống vô tội sinh ra trong trần gian? Có gì khác đâu giữa không được sống và không được sinh ra? Chắc chắn, không bao giờ tôi còn dám từ chối ơn sinh sản cách quyết liệt như lần trước. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi học được là trong đời riêng của tôi, trong đó tôi tìm cách lập chương trình phải làm thế này, thế nọ. Tôi tìm tòi, xây dựng, quyết định, vân vân. Tôi không bao giờ chỉ có một mình. Chẳng ai có một mình bao giờ với tất cả những vấn đề của đời mình.
Chớ gì chúng ta đừng có muốn giải quyết các vấn đề ấy một mình. Ngược lại, hãy đặt tất cả trong tay Thiên Chúa. Chúng ta sẽ thấy mình thật sự bình an và thanh thản. Chúng ta sẽ cất khỏi vai mình một gánh nặng, giống như kẻ ráng sức mang một gánh nặng. Đột nhiên khám phá ra, đó chỉ là những hòn đá phải vứt đi. Đó là điều đã xảy ra cho tôi. Tạ ơn Chúa, nay tôi có thể làm chứng là đời tôi bình an, thư thái hơn trước kia. Chẳng còn gì làm cho tôi bận tâm đến như thế nữa. Nếu xảy đến cho tôi một vấn đề, tôi nguyện một kinh kính mừng và nói, mẹ hãy nghĩ về nó, còn con sẽ làm theo sức của con.
Chuyện thứ 106. Một bà mẹ trẻ trả giá cho mạng sống con mình. Marie Christine Sella đã chết lúc 26 tuổi đời vì khối u mà chị đã không cho phép các bác sĩ chữa chạy, để khỏi nguy hiểm cho thai nhi đang thành hình trong bụng chị. Chị là một thiếu phụ đơn giản ở Cinisello, Milan, Ý. Không có gì phi thường trong đời sinh viên, đời làm vợ và làm mẹ, ngoại trừ sự hiến mạng sống mình. Sau khi đã mổ lấy một ung nhọt khỏi mình lúc 18 tuổi, chị đã khỏi, lấy chồng và có 3 đứa con. Chị đã chết ngày 22 tháng 10 năm 1995. Đây chị đã tỏ bày tâm sự mình qua một lá thư viết một tháng trước khi chết, gửi cho đứa con trai út 1 tuổi.
Richard, con yêu dấu của mẹ. Con phải biết rằng con không ra đời bởi sự ngẫu nhiên. Chúa đã muốn cho con sinh ra, mặc dầu bao vấn đề khó khăn mà cha mẹ gặp phải. Con có thể thông cảm điều này, đó là cha mẹ thoạt đầu không vui lắm khi nghĩ đến chuyện chờ đợi một đứa con nữa. Bởi vì lúc ấy François và Lucy là 2 anh chị của con còn quá nhỏ. Nhưng khi cha mẹ biết rằng con có đó rồi, thì cha mẹ đã yêu thương con và mong muốn con hết sức. Mẹ nhớ ngày bác sĩ bảo là đã khám thấy một khối u ở gần bụng dưới. Phản ứng của mẹ là nói đi nói lại, tôi đã có thai, tôi đã có thai. Bác sĩ ơi, thế là tôi đã có thai. Để chống lại sự sợ hãi, lúc ấy, cha mẹ được một sức mạnh vô biên của ý chí muốn có con. Bằng tất cả sức lực, mẹ chống chọi lại việc loại trừ con, đến nỗi bác sĩ đã hiểu và không còn nói thêm một câu nào nữa.
Giờ đây, Richard, con là quà tặng cho cha mẹ. Chiều nay, trong chiếc xe đưa con từ nhà thương về nhà lần đầu tiên, mẹ hình như nghe thấy con nói, cảm ơn má vì đã thương con. Phải, làm sao cha mẹ lại không thương con chứ? Con thật quý giá. Khi mẹ nhìn con, mẹ thấy con đẹp, mạnh mẽ, dễ thương biết bao. Và mẹ nghĩ không có một sự đau đớn nào trên đời mà mẹ lại không thể chịu được vì con. Chúa đã vui lòng ban tràn đầy hoan lạc cho cha mẹ, là được có 3 đứa con tuyệt vời, và chúng con nhờ dựa vào ơn Chúa, có thể lớn lên như Chúa muốn. Mẹ chỉ còn biết tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã muốn ban cho cha mẹ ơn huệ vô biên là các con. Duy mình Người biết cha mẹ còn muốn có thêm con cái nữa, nhưng hiện tại điều đó thật tình là không thể được. Thư ngày 24 tháng 9 năm 1995, viết tại bệnh viện Marustica.
Và chồng chị, anh Chuck Moselin nói, di sản mà nàng để lại cho chúng tôi là sự bình an và thanh thản. Rồi anh kể tiếp, khi tôi quen nàng, nàng mới 16 tuổi. Còn tôi thì 19, tôi đã nghĩ ngay, nàng sẽ là một người mẹ tốt nhất cho những đứa con sau này của chúng tôi. Nàng luôn cống hiến tất cả những gì nàng có thể cho, ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt. Nàng luôn luôn bằng lòng về mọi sự, không hề bao giờ muốn đưa mình lên.
Tuy nàng không hoạt động gì tình nguyện ngoài xã hội, nhưng tất cả cái gì nàng đảm nhận đều trở nên có giá trị. Dù đó là một cuộc gặp gỡ, đó là một giờ khắc. Nàng luôn nhắc cho tôi, đừng phí phạm gì hết. Mỗi hơi thở đều quan trọng. Chúng tôi cảm thấy chúng tôi là một gia đình hạnh phúc nhất trên đời. Cho dù bao khó khăn chồng chất, chúng tôi không thiếu gì cả. Bởi vì gia đình chúng tôi hiệp nhất trong tình yêu mà Chúa đã ban cho chúng tôi.
Câu chuyện thứ 107, Con cầu tự. Tháng 2 năm 1995, Remy và Claire sống gần Paris, đang mang 2 thánh giá nặng nề. Thứ nhất, Remy thất nghiệp từ 2 năm nay, buộc lòng vợ anh phải đi làm kiếm ăn cho gia đình. Thứ hai, họ không thể có đứa con thứ hai mà họ hằng mong mỏi từ 6 năm rồi. Các bác sĩ đều nói, chỉ có thể có con nếu bằng lòng cho thụ thai trong ống nghiệm. hai vợ chồng Remy thì lại nhất định sống theo luật hội thánh về vấn đề sinh sản. Thế là bao tiếng ra tiếng vào sầm sì, chê trách của những kẻ nghĩ rằng con người phải khôn hơn Thiên Chúa trong vấn đề sự sống. Hai vợ chồng cũng đã thấy mấy cặp vợ chồng quanh họ đã tan rã, cũng chỉ vì đã thử lối thụ thai nhân tạo ấy, vừa đắt tiền lại vừa nhục nhã.
Khi họ cưới nhau, họ đã đồng ý muốn có nhiều con, và họ nghĩ, biết bao thai nhi vô tội bị phá hủy, bị nạo thai mỗi ngày, còn chúng tôi muốn có con, chẳng lẽ lại bị thất vọng? Và bé Inez của chúng tôi sẽ không bao giờ có những đứa em mà nó hằng mơ ước bao lâu nay sao? Nỗi buồn đau của hai vợ chồng Remy thật xót xa vô hạn. Nhưng một năm sau, Claire tâm sự với tôi, tức sơ Emmanuel. Cùng một niềm tin, chúng tôi đã trao cho Chúa nỗi quẫn bách của chúng tôi, và nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ quyền phép là mẹ trên trời của chúng tôi xin Chúa thương tình và nhậm lời chúng tôi. Chính trong thời gian cầu cứu ấy mà chúng tôi nghĩ đến Mễ Du. Kinh tế gia đình kiệt quệ, mọi hoàn cảnh khác xem ra lại ngáng cảm. Dù vậy, chúng tôi quyết định, Remy lúc ấy thất nghiệp, sẽ đi một mình, còn tôi mắc đi làm, không đi được.
Thế mà ngày 25 tháng 3, chính lúc Remy bay qua Mỹ Du, tôi được các bác sĩ báo tin chắc chắn là tôi đã mang thai. Khó tin song có thật. Nhưng Remy nghe tin anh đã làm một cuộc hành hương ấy trong nước mắt vui sướng và tạ ơn Đức Mẹ. Bé gái sinh ra vào tháng 11 và chúng tôi đặt tên cho bé là Maria của niềm vui. Câu chuyện của Claire chỉ là một trong vô vàn trường hợp con cầu tự ở Mễ Du, tức là chúng chào đời nhờ người thân đi hành hương hoặc cầu khấn Đức Mẹ ở Mễ Du. Nếu bạn muốn gặp Maria hay Vika mà hỏi về các trường hợp này, hai cô ấy sẽ thuật lại cho bạn suốt một ngày về các chuyện đó. Không chuyện nào kém hấp dẫn cả. Không phải vô tình, mà lần đầu tiên hiện ra ở Mễ Du, Đức Trinh Nữ đã bế một em bé sơ sinh, tức là Chúa Giêsu hài đồng. Đức Mẹ đem Chúa Giêsu là sự sống đến cho trần gian.
Dầu vậy, không phải cặp vợ chồng nào hiếm muộn cầu khẩn Đức Mẹ cũng đều được nhậm lời như ý muốn cả đâu. Mẹ đã nói nhiều lần ở Fatima, mẹ sẽ chữa một số người, còn số khác thì không. Ở Mễ Du cũng thế. Tại sao vậy? Cha Thaddeus vừa quá cố tháng 6 năm 1999. Xin Chúa đón linh hồn Ngài về trong vinh quang Chúa. Vị linh mục có đặc sủng làm phép lạ chữa bệnh thời danh nhất hiện nay, cũng luôn bị người ta hỏi tại sao như thế trong các cuộc chữa bệnh nhờ quyền năng của Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi thấy có người được khỏi, có người không, và nhiều lần người không được khỏi lại có những tâm trạng tốt nhất, có lòng đạo đức nhất, tức là đáng được Chúa chữa lành nhất.
Và cha đã trả lời một cách khiêm tốn rằng, khi nào tôi về trời, đó là điều thứ nhất mà tôi hỏi Thiên Chúa. Một điều chắc là ngay cả những người ngoại đạo không có đức tin, cũng đã nhiều người được khỏi bởi phép lạ. Tôi đã từng thấy chuyện đó ở châu Phi và Ấn Độ. Bạn thấy đó, chúng ta đụng tới mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Nếu quà Chúa chỉ chữa cho một số người, thì trái lại, với tất cả chúng ta, Chúa hiến cho một sự chữa lành chung cuộc, đó là sự sống đời đời. Ở đó không còn bệnh tật, tang tóc, khóc lóc, chữa lành là một ân huệ nhưng không mà ta lãnh được. Nhưng nào ta là ai mà dám hỏi Thiên Chúa tại sao Ngài lại chữa cho người này mà không chữa cho người nọ? Người ta được chữa lành không vì người ta xứng đáng, mà vì đây là một ân huệ Thiên Chúa ban cho ai thì tùy ý của Ngài.
Phần tôi, Sơ Emmanuel nói tiếp, đã thấy tận mắt, không người phụ nữ nào đến Mễ Du khẩn cầu ơn sinh nở mà ra đi không được nhậm lời cách này hay cách khác. Người thì được làm mẹ một đứa bé phần xác, người thì được làm mẹ dưới hình thức khác, không kém cụ thể và thực sự. Vì Đức Trinh Nữ không phải là người mơ mộng viễn vông trên trời. Người sẽ thầm thì vào tai họ, con xem đứa trẻ kia, nó thuộc về mẹ, song không có ai yêu thương nó, nói chuyện với nó. Con có thấy cậu thiếu niên nọ không? Con có thấy một cuộc đời đang tan vỡ kia không? Mẹ trao phó cho con đó. Vì khi một phụ nữ cầm lấy tay mẹ Maria để nhìn thế giới như chính Đức Mẹ nhìn, họ sẽ khám phá ra trong thẳm sâu lòng họ nảy nở một tình yêu từ trước đến nay không ngờ tới. Và trước mỗi một con người trên thế giới, họ sẽ tự nhủ, đây là con của tôi. Thành ra, tấm lòng của mẹ, Đức Chúa Trời đang ở trong họ. Mẹ muốn các con yêu thương mỗi người trên trần gian với chính tình mẹ yêu thương họ, Gospa nói.
Chuyện thứ 108, làm mẹ có nhiều cách. Jelena Vasily, một trong hai người thủ khải, được nghe tiếng của Đức Mẹ trong lòng. Hiện tại đang ở Roma, theo lớp thần học ở Đại học Angelicum, thuộc các cha dòng Đa Minh. Chị ruột và chị họ của cô cùng ở với cô. Những ai nghe cô đều cảm nhận ấn tượng mạnh mẽ bởi sự khôn ngoan và tâm hồn sâu sắc của cô. Có lần tôi là Sơ Emmanuel hỏi cô rằng, Gospa dạy cô những điều gì? Cô trả lời, Thiên Chúa hiện diện trong mọi chi tiết của cuộc đời chúng ta, trong những việc nhỏ bé của ngày sống, ngay cả trong những chuyện vật chất và bề ngoài xem ra vô nghĩa. Ngài tự ban mình hoàn toàn cho chúng ta trong mọi giây phút, nhưng chúng ta có cái sai là hạn chế sự chú ý của chúng ta và sự đón tiếp Ngài vào những lúc nhất định. Đã hẳn có những lúc ta phải ngưng mọi việc để đến với Ngài, nhưng đừng ngưng mở lòng ra với Ngài trong mọi giây phút. Như thế, chúng ta sẽ hưởng phong phú ân huệ Ngài tự ban mình liên lỉ, và nhờ vậy, mọi khoảnh khắc ngắn ngủi nhất của chúng ta sẽ được chất chứa giá trị vô cùng lớn lao. Đức Mẹ đã sống như thế ở dưới đất, một sự kết hiệp liên lỉ với Thiên Chúa.
Mỗi phụ nữ đều được gọi vào chức vụ làm mẹ bằng nhiều cách. Helena, năm nay 24 tuổi, cô chưa quyết định gì về bậc sống của cô. Cô nói, điều cần thiết là tôi sống trọn vẹn cho hiện tại. Thực vậy, tôi không bận tâm về tương lai, vì Chúa biết tương lai của tôi. Tôi lập gia đình hay không, chuyện đó không quan trọng đối với tôi. Và tôi không lo lắng gì, bởi vì Chúa đã lấp đầy con tim tôi rồi. Mỗi phụ nữ đều được gọi để làm mẹ, và đó là ý nghĩa của đời sống phụ nữ. Nhưng có hàng ngàn cách để sống ơn gọi làm mẹ, chứ không nguyên chỉ làm mẹ về phần xác. tôi học ở Đức Mẹ cách làm mẹ, các tâm hồn, ngay cả khi tôi đang học hành trong sách vở của tôi. Thế gian không hiểu sự thật đó, và bởi vậy, thế gian chết vì thiếu tình mẹ.
Bài 109, Bổ túc về các thông điệp của Đức Mẹ Medjugorje cho các thị nhân. Thứ nhất cho Mirjana, ngày 18 tháng 3 năm 1985. Chàng hạt mân côi không là đồ trang trí trong nhà. Con hãy nói cho mọi người cầu nguyện bằng chàng hạt. Hiện nay, nhiều người bôn chôn kiếm tiền, không chỉ người trong giáo xứ, mà cả thế giới. Khốn thay cho những người tìm cách moi tiền của những người đến đây, và phúc thay cho những người mà của cải bị lấy mất đi. Chớ gì các linh mục giúp các con, vì mẹ đã ủy thác cho các con một gánh trách nhiệm nặng nề, và mẹ đau đớn vì các sự khó khăn các con phải chịu. Ivan đã không phạm một sai lầm lớn. Mẹ đã khiển trách nó đủ rồi, không cần các con phải trách móc nó thêm nữa. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ.
Thông điệp ngày 2 tháng 10 năm 91. Các con thân mến, bây giờ hơn bao giờ hết, mẹ cần các con giúp đỡ mẹ. Mẹ muốn các con cầu nguyện cho các anh em các con chưa biết đến tình yêu Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện cho họ, cầu nguyện với tất cả tấm lòng. Mẹ muốn rằng qua các công việc các con làm, họ nhận biết người cha yêu dấu. Các con hãy giúp đỡ họ và đợi chờ cha các con giúp đỡ các con như các con giúp đỡ người khác. Các con đừng có làm lơ trước lời kêu gọi van nài của mẹ. Hãy giúp mẹ các con. Mẹ cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Đức Trinh Nữ có vẻ buồn rầu. Mariana nói, trước những sự việc đang xảy ra, trong đó chiến tranh cấu kết với tội lỗi.
Thông điệp ngày 2 tháng 2 năm 92. Con gái yêu dấu. Mẹ biết hết mọi lời cầu nguyện của con. Hết mọi đứa con đều tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa Cha, và Người sẽ ban cho tất cả, bởi vì Người yêu thương chúng con và muốn chúng con được niềm vui chan hòa. Điều duy nhất chúng con phải làm là cầu xin sự giúp đỡ của Người. Chúng con hãy nói cho Cha nghe mọi nguyện ước của chúng con. Phương thế duy nhất để nói với Thiên Chúa, đó là cầu nguyện. Hết thảy chúng ta phải cầu nguyện với người cha thân thương của chúng ta. Xin Ngài hãy ghé mắt đến chúng ta. Cầu nguyện là phương pháp tốt nhất để giao tiếp với Chúa Cha. Còn hãy nói cho mọi người đang buồn sầu, bệnh hoạn và cô đơn là người mẹ này cầu nguyện cho họ, nhưng mẹ cũng đang chờ đợi lời cầu nguyện của họ. Không làm gì được nếu không có sự tiếp xúc như vậy giữa Chúa Cha và họ. Khi cuộc giao tiếp đó xảy ra, thì mẹ có thể làm được hết mọi sự. Còn hãy nói với họ rằng, dấn thân vào việc cầu nguyện, ăn chay, hy sinh, nói rằng mẹ cầu nguyện cho họ đấy.
Thông điệp ngày 18 tháng 3 năm 92. Các con thân mến, chưa bao giờ như hôm nay, mẹ cần các lời cầu nguyện của các con. Chưa bao giờ như hôm nay, mẹ xin các con siết chặt cỗ chàng hạt trong tay. Hãy siết thật chặt. Mẹ cầu nguyện rất nhiều với Chúa Cha cho các con. Mẹ cảm ơn các con đã đến đây đông đảo và hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ. Mariana nói, Khi mẹ kêu mời siết chặt cỗ tràng hạt, tôi đã thay mặt tất cả mọi người mà đáp lại: Mẹ ơi, chúng con sẽ làm như mẹ dạy.
Thông điệp ngày 18 tháng 3 năm 93. Các con thân yêu, đây là ước muốn của mẹ. Hãy đưa tay các con cho mẹ. Như thế, mẹ có thể dẫn các con như một người mẹ trên con đường chính lộ. Mẹ có thể đưa các con đến Chúa Cha. Hãy mở lòng các con và để cho mẹ vào. Hãy cầu nguyện. Như thế mẹ sẽ có thể hướng dẫn các con. Mẹ sẽ đưa các con đến bình an và hạnh phúc.
Thông điệp ngày 18 tháng 3 năm 94. Các con thân mến, hôm nay trái tim mẹ tràn trề hạnh phúc. Mẹ mong mỗi ngày các con họp nhau trong cầu nguyện như hôm nay. Một ngày cầu nguyện thật vĩ đại. Chỉ như thế người ta mới đến được hạnh phúc thật. Nó sẽ lấp đầy linh hồn và thể xác. Với tư cách là mẹ, mẹ ước muốn giúp các con trong chuyện ấy. Hãy cho phép mẹ. Lần nữa, mẹ nói với các con, hãy mở rộng trái tim các con cho mẹ. Hãy để mẹ dẫn dắt các con. Đường của mẹ dẫn tới Thiên Chúa. Mẹ kêu gọi các con lên đường với nhau, vì các con thấy đó, với sự cầu nguyện của chúng ta phá hủy mọi sự dữ. Chúng ta hãy cầu nguyện và hy vọng.
Thông điệp ngày 18 tháng 3 năm 98. Cuộc diện kiến của Đức Mẹ hàng năm, năm nay chỉ dài 5 phút. Đức Mẹ nói với cô về các bí mật, rồi chúc lành cho mọi người có mặt, và ban thông điệp sau đây. Các con thân yêu, mẹ kêu mời các con trở nên ánh sáng của mẹ để soi chiếu những người còn ở trong tối tăm, và để các con đổ tràn đầy vào lòng họ sự bình an và con của mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ.
Thông điệp ngày 18 tháng 3 năm 99. Lúc 10 giờ sáng, mẹ hiện ra trong 6 phút. Mẹ cũng đề cập đến các bí mật nữa và ban thông điệp như sau. Các con thân ái, mẹ muốn các con trao trái tim các con cho mẹ, để mẹ có thể dẫn dắt các con trên con đường dẫn tới ánh sáng và sự sống đời đời. Mẹ không muốn các con để tim mình phiêu dạt trong đêm đen của thời buổi hiện nay. Mẹ sẽ trợ giúp các con. Mẹ sẽ ở cùng các con trên bước đường khám phá ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Là một bà mẹ, mẹ xin phép các con cho mẹ được thực hiện điều đó. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình thứ 26 của tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp chương trình thứ 27 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.